2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Hôm nay là ngày thứ 4 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Vui không? Cười quá trời hả? Ở đây có vị nào biết hát bài Rước Tình Về Với Quê Hương, nhạc của Hoàng Thị Thơ? Có ai biết bài đó không? Nếu biết thì xin mời lên đây. Hả? Rồi bây giờ xin mời đại chúng mở trang 55. Mở trang 55 của tập nhạc Giọt Mưa Trên Lá. Giờ cô quản giác bắt giọng phải không? Phá Hòa hát không có hay cho nên không có dám hát. Quý vị thấy bài này chưa? Rồi, bây giờ mình bắt đầu hát một bài cho vui nha. 2, 3. Ta xin đưa nhau về, về quê hương ta đó. Ta xin đưa nhau về, về tâm linh tuyệt vời. Nơi đó không có xôn xao, chúng ta như muôn màu nến. Đồng vòng những tiếng phát âm sáng soi đưa tâm về nhà. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương là chùa, quê hương tuyệt vời, có tiếng chuông thanh, ôi có tiếng chuông thanh, tiếng tình ca trong nắng lắng bao muộn phiền. Ta nên đưa nhau về, về quê hương ta sống. Ta nên đưa nhau về, về khóa tu mùa hè. Bầu trời thơm ngát yêu thương với muôn câu kinh chào đón. Mình cùng chung hát nhau nghe, sống yêu thương trong lùng hoa. Ta theo nhau đi về, về quê hương ta đó. Ta theo nhau đi về, về quê hương Phật Đà. Đường trần lắm lối phong ba, gió giông đưa ta lạc lối. Đào hoa thơm ngát hương hoa, chúng ta theo nhau mà về. Ta xin đưa nhau về, về quê hương ta đó. Ta xin đưa nhau về, nơi đó không có xôn xao, chúng tăng như muôn ngọn nến. Đồng vòng những tiếng pháp âm sáng soi đưa tâm về nhà. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương là chùa, quê hương tuyệt vời, có tiếng chuông thanh. Ôi có tiếng chuông thanh, tiếng tình ca trong nắng lắng bao muộn phiền. Ta nên đưa nhau về, về quê hương ta sống. Ta nên đưa nhau về, về khóa tu mùa hè. Bầu trời thơm ngát yêu thương với muôn câu kinh chào đón. Cùng cùng chung hát nhau nghe, sống yêu thương trong lùng hoa. Ta theo nhau đi về, về quê hương ta đó. Ta theo nhau đi về, về quê hương Phật Đà. Đường chân đấm lối phong ba, gió giông đưa ta lại. Cái bài này Pháp Hòa sửa lại là đưa nhau về bến tâm linh. Mỗi năm mà nếu mà mình biết được, tu viện Trúc Lâm đã quy định cái ngày tu học từ 1 cho đến 10 tháng 8. Thì bây giờ mình không cần phải lo là năm nay tu viện tổ chức ngày nào, mà mình cứ biết là mỗi năm mình đưa nhau mà về. Mà muốn đua nhau về cũng được, đua nhau mà đưa nhau về. Thì mình về nơi đây á, giống như những cái lời Pháp Hòa nói trong này á, mỗi một cái người tu á, như là những ngọn nến, chứ không phải riêng quý thầy. Trong này có câu là nơi đó không có xôn xao, chúng tăng như muôn ngọn nến. Thì cái chữ tăng ở đây á, là một đoàn thể tu học có hòa hợp, có chánh niệm là tăng. Không phải chỉ riêng quý thầy mới được gọi là tăng. Bởi vì chữ tăng á, dịch là hòa hợp chúng. Chữ tăng dịch là hòa hợp chúng. Một nhóm người, một hội chúng có sự hòa hợp. Nếu mà mình cạo đầu, mình mặc áo mà mình sống không có hòa hợp thì có được gọi là tăng không? Không có được gọi tăng. Cho nên mình sống ở đây mình rất là hòa hợp, mình thân hòa đồng trụ. Kế đến là gì? Khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Đó là 6 cái pháp hòa. Mà người nào mà sống được dưới 6 cái pháp hòa đó, người đó là một thành viên của tăng. Cho nên trong bài hát này Pháp Hòa đã sửa lại: nơi đó không có xôn xao. Thiệt sự là không có xôn xao, không có còn tóc chị bữa nay đẹp hơn hôm qua, áo chị đẹp hơn ngày hôm kia, vân vân. Tại vì sao? Tại vì bây giờ vô đây rồi thì ai cũng bắt đầu đơn giản bớt, phải không? Ngày 31 Tây cái lễ sám hối còn toàn ten. Sau cái lễ sám hối rồi, cái tự ý thức lột cất gửi thầy, phải không? Để mà sáng mùng 1 mình làm gì? Mình bắt đầu mình đơn giản con người mình lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mặc cái gì? Chỉ có áo vạt hò, chỉ có áo tràng lam, chỉ có cái y nâu thôi, có phải không? Cho nên không còn những cái xôn xao nữa, mà xôn xao từ ở bên ngoài, xôn xao lẫn bên trong. Tại vì nếu mà mình còn nhìn cái người kia mặc đẹp mặc xấu thì mình về mình bắt đầu mình lựa trong vali mình. Có ai mà đi khóa tu này mà đem theo cả chục bộ đồ đẹp không? Không có. Có phải không nè? Tức là mình đã không xôn xao từ khi mình ở nhà kìa. Mà nếu có xôn xao là nôn nao để đi dự khóa tu thôi, nôn nao để đua nhau mà đưa nhau về bến tâm linh thôi. Có phải không nè? Có ai mà nói là tôi đi dự khóa tu, con lấy cái áo kim tuyến má mới mua tháng rồi bỏ? Không có. Nếu mà đi chơi là có. Thấy không nè? Nếu mà mình định là mình đi chơi, mình đi vacation, mình đi chỗ này chỗ kia là có chuyện đó. Nhưng mình đã chuẩn bị một cái hành lý để mà đi dự khóa tu rồi thì bảo đảm dỡ cái vali đó ra là chừng chục bộ đồ lam. Đó là giàu có đó nha, phải không nè? Mặc đồ lam thôi. Thành thử ra nơi đó không có xôn xao, chúng tăng như muôn ngọn nến. Mỗi một thành viên, mỗi một đồng tu ở đây là một ngọn nến, một ngọn đèn. Người này soi sáng cho người kia, người kia soi sáng cho người nọ. Ở trong một trong những cái pháp môn của Phật giáo đó, có một pháp môn soi sáng, mà nói theo cái danh từ chuyên môn ngày xưa là tự tứ. Sau 3 tháng an cư rồi thì cái ngày cuối cùng á, là cái ngày mà Vu Lan đó, cái ngày lễ Vu Lan đó, cái ngày cuối cùng á, thì thường thường được tổ chức vào 14, trễ lắm là sáng rằm. Thì cái ngày đó đó thỉnh các vài vị hòa thượng cao đức ở trong hội chúng lên ngồi trên bàn, trên ghế đây. Rồi thì đại chúng 2 người hoặc 3 người tùy theo số lượng quỳ xuống. mới thưa với vị hòa thượng ngồi trên như thế này: bạch đại đức Nhất Tâm Niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Đó là cái nguyên văn của cái người bạch tự tứ. Cái người quỳ ở dưới đó gọi là người bạch tự tứ. Còn người ngồi đây mà nhận kêu là người nhận tự tứ. Thì cái hình thức tự tứ là dịch sao? Tức là cầu xin cái sự chỉ lỗi. Cầu xin sự chỉ lỗi. Hôm nay chúng là ngày chúng tăng được giải hạ sau 3 tháng an cư. Con là một vị tỳ kheo gì đó cũng ở trong thành phần của tăng này, con cũng giữ 3 tháng an cư, và con cũng hôm nay con cũng xin đi theo tăng mà giải hạ. Nhưng có thể những lỗi lầm con không thấy được, con xin đại đức hãy vì con, phải không? Cho nên mới nói là nếu có tội đại đức thấy, đại đức nghe, thậm chí đại đức nghi con có tội, xin nói cho con biết, con sẽ như pháp mà sám hối. Thí dụ nói là thì mới nói bữa hôm qua tôi thấy thầy đi qua khỏi cái khu vực mà đã quy định, tức là thầy đã đi ra ngoài cái cương giới như sám hối. Còn nếu mà vị kia mới không thấy có tội gì hết, nói thiện, tốt, ông tốt, good, thì ở dưới mới đáp nhĩ, nhĩ là con xin nghe, con xin lắng nghe lời khen của thầy. Cho nên những cái từ đó quý vị học, rồi mai mốt vô chùa mà tắc bạch thầy hòa thượng mà không đáp gì, ông nói thiện, nói hòa thượng của ông làm gì vậy, thì hòa thượng nói thiện, mình đáp nhĩ. Không, còn nếu mà đáp tiếng Việt, tốt lắm, tốt lắm, dạ con xin nghe. Còn đáp thiện nhĩ là đáp theo tiếng Hán, âm Hán. Và thường thường ta thích đáp kiểu kia hơn, nghe nghe nó hay hay không? Bạch xong rồi mà nói 3 lần: bạch đại đức Nhất Tâm Niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. 3 lần. Sau đó không có thấy chỉ lỗi gì hết, nói thiện, nhĩ, đứng dậy lễ lễ lui ra. Còn nếu 4-5 người lên thì xưng tên của mình lên. Ở chùa mình có một cô, một sư cô pháp tịnh, là trưởng lão ở đây đó, trưởng lão của các vị ni ở tu viện mình đây đó. Thì bữa đó cô mới đi lên, cô cũng nhìn tờ giấy, tại thường thường vẽ một cái bàn tẩm giấy với bàn này, viết tờ giấy đó nhìn mà đọc. Cô run quá, cô đọc cái chữ tự tứ nghe thành chữ tự tử. Cô mới nói bạch đại đức Nhất Tâm Niệm, hôm nay chúng tăng tự tử, con Sa Di Ni pháp tịnh cũng xin tự tử. Rồi cô đọc con lần, cô nín cái hòa thượng ra dấu kiểu kiểu, tới cô đọc 3 lần, cô tưởng hòa thượng kêu cuốc 3 cuốc. Cô đứng dậy cô lại 3 lại. Thật sự ra cái chữ soi sáng á, bây giờ mình trở lại mình nói cái chữ soi sáng là ngày xưa mình dùng cái chữ tự tứ, tức là tự mình nói lên cái lời thỉnh cầu. Chữ tự đây là tự mình nói lên cái lời thỉnh cầu chỉ dạy. Ở đây có một Phật tử cũng dễ thương, lâu lâu thì Phật tử này lên chùa thì gặp Pháp Hòa, cái bạch thầy: thầy có thấy con làm lỗi gì không, xin thầy rầy con để cho con sửa. Mà một tháng con không nghe Hòa nói, tới hoài mà không nghe Hòa nói, nói sao thầy không thấy con, không thấy con, không thấy thầy la rầy gì con, nói thì không có lỗi mắc gì đây, khùng sao tự nhiên kêu. Nhưng mà cái vị này á, vô tình lúc nào cũng nghĩ là mình cần được cái sự học hỏi của chư tăng, cầu cái sự chỉ giáo, thì cái hình thức đó là hình thức tự tứ đó. Thì chữ, cái chữ tự tứ mình dịch cho tiếng Việt là cầu sự chỉ, cầu chỉ cho mình cái lỗi lầm. Còn nếu mà mình có những cái thái độ như là trong cái kinh gọi là tỳ khưu thỉnh, mà bây giờ mình đã dịch ra là kinh soi gương đó,
bản hồi xưa gọi là tỳ khưu thỉnh hay là tỳ kheo thỉnh. Thì trong kinh tạng của Phật đó, có một bài kinh tên là tỳ khưu thỉnh. Thì các vị tỳ khưu này xin người khác hãy nói chuyện với tôi, hãy chuyện trò với tôi. Nhưng mà nếu mà trong chúng thấy rằng cái vị này khó mà nói chuyện được, khó mà chỉ dạy, khó mà hướng dẫn, có nhiều khi chỉ dẫn thì lại bắt bẻ, có khi chỉ trích trở lại, anh có hơn gì tôi, ngày hôm qua anh cũng làm chuyện đó, anh có hơn gì tôi mà bây giờ anh làm thầy đời tôi, vân vân. Thì ở trong kinh còn để lại cái bài kinh đó. Quý vị nào muốn biết, mở cái quyển Kinh Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, tìm bài kinh gọi là Kinh Soi Gương để mà tìm cái chuyện đó. Mà trong đó đưa ra 11 lý do mà một vị tỳ kheo được nhận rằng không ai có thể nói chuyện được. Người ta nói tới mình thì vặt vị ấy giận dữ, tỏ không vui. Vì giận dữ cho nên hiềm hận để trong lòng, đợi ngày trả đũa, vân vân. Thì trong kinh kể rõ lắm. Thì mình soi sáng cho nhau là mình soi sáng bằng cách mình xây dựng, chứ không phải là mình chỉ trích. Mình không phải là những vạch lá tìm sâu. Anh gọi là trích diệt tầm chi. Mình là những người đến chùa rồi, mình tu, mình biết cởi mở và mình biết xây dựng bằng ái ngữ của mình. Thí dụ mình thấy người kia có đi xa hơn cái giới luật mà người đó đang thọ thì mình tìm cách mình nhắc nhở. Cho nên chúng tăng như muôn ngọn nến, đồng vọng những tiếng pháp âm sáng soi đưa tâm về nhà. Cái chữ đồng vọng không phải là nó ồn ào mà nó đồng vọng, mà thậm chí cái sự im lặng của mình nó cũng là một pháp âm hùng hồn. Thí dụ như mà quý vị biết hồi trưa này nè, khi mà đi kinh hành niệm Phật á, thì bất giác Pháp Hòa nhìn lên tượng Phật và nghe đại chúng niệm một hồi thì tự nhiên Pháp Hòa cảm xúc. Vì sao? Vì mình nhìn lên hình ảnh Đức Phật, tôn dung của Đức Phật tuyệt vời. Và lúc đó tiếng niệm Phật của đại chúng trầm hùng khó tả, nó nuôi dưỡng mình ghê gớm lắm. Không biết có bao giờ quý vị cảm nhận được điều đó không? Nhất là buổi sáng sớm. Hồi sáng này cũng vậy, khi mà vừa bắt cái câu mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì đại chúng hòa nhịp theo tụng rất là hay. Cho nên khi bắt nhịp một bài kinh á, lý do tại sao mà mình phải đợi 4 nhịp. Thí dụ như vị thầy chủ lễ bắt là lư hương xa nhiên, thì bắt đầu mới đi vô cái chủ pháp giới mông huân để nó bắt nhịp với nhau. Mà khi cái nhịp mà nó bắt lên rồi đó, kinh tụng nó trầm hùng khó tả. Còn mới người ta nói về lư, cái mình vô mình hương, mình xả, mình nhiệt, mình làm lung tung lên hết thì tự nhiên nó chỏi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái cách tụng kinh là vậy. Cái cách tụng kinh là vậy. Cái vị chủ lễ sướng lên 4 chữ đầu, thí dụ như là chi tâm đành lệ, thì bắt đầu đại chúng vào nam mô tận hư không gì đó, mà luôn luôn để 4 chữ đó để làm chi? Để mình nghe cho rõ cái nhịp. Để mình nghe cho rõ cái nhịp là vị thầy chủ lễ đang sướng hay đang tụng. Thí dụ như lỡ như mỗi bữa sáng nay, sáng nào cũng bắt lại Phật theo hải triều, lại Phật mà một người sướng, một người rồi nhóm họa, cái kêu là lễ Phật hải triều. Hải triều tức là sao? Sóng biển. Thí dụ như một vị sướng lên phải không, dứt cái là đại chúng hòa theo, gọi là hải triều lễ Phật. Lễ Phật rồi như mấy ngày nay mình lễ Phật buổi sáng có nói kêu là hải triều. Nhưng mà bữa đó thí dụ như nhiều danh hiệu Phật mà thì giờ không có, thì bây giờ không lễ kiểu đó, mà vị chủ lễ lại sướng, một mình sướng mà phải đại chúng lễ. Cho nên nếu mà mình mà hấp tấp mà mình nhào vô là hớ, phải không nè? Thành thử ra 4 cái chữ đầu đó để bắt nhịp với nhau. Mà Pháp Hòa hay ví dụ á, để cho cái buổi tụng kinh mình nó nhịp nhàng đó, Pháp Hòa lấy hai cái hình ảnh để ví dụ. Đi vào kinh cũng giống như mình chơi nhảy dây mà nhảy quơ. Nhảy dây gì? Phải không? Phải kêu dây quơ không? Thì mình muốn vô được cái sợi dây mà nhảy đó, là mình phải đợi cái người kia đưa cái sợi dây lên, mình nhảy vô mới không có vướng, phải không? Thì cũng y như vậy, mình đợi cho vị chủ lễ bắt giọng, mình nghe nhịp rồi bắt đầu mình mới vô thì nó mới ăn khớp. Rồi khi mình xuống kinh á, mình ra kinh á, cũng giống như là một chiếc máy bay đang đáp. Đáp từ từ, từ từ, từ bắt đầu mới ra đó. Đó, cho nên là dạ di nị dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta ba ha, chứ đâu qua chi đa ca lệ ta bà ha. Đâu qua tụng vậy đâu, phải không? Nó tụng là có nhịp, có nhàng làng hoàng. Cho nên tụng khác, đọc khác, trì khác, niệm khác. Mình trì á, là mình ngồi mình lâm râm nè. Cứ là trì, trì là mình liên tục, liên tục mà không có ra tiếng, hoặc là có ra tiếng mà không có lớn. Trì. Còn tụng là phải có âm điệu, phải không? Tụng là phải có âm điệu. Cho nên buổi sáng mình hô Đại Hồng Chung á, chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang, trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Mình tụng kinh sao mà trên tới thiên đường, dưới tới địa phủ. Gần nhất là gì biết không? Tụng sao mà thầy ngồi ở bên trong, thầy nghe mình tụng hay đó, thấu tới thiên đường. Địa phủ là ở dưới basement ta nghe vẫn được, mà ta nghe mà ta hạnh phúc lắm. Người ta làm công quả mà ta nghe mình tụng kinh ta hạnh phúc, người ta không có nhăn, trời bữa nay tụng kinh nhớ gì. Phải không nè? Thành tử ra cái buổi tụng kinh của mình nó cũng quan trọng lắm. Tại vì trong lúc đó mình đang gì biết không? Mình đang thuyết pháp, mình đang dị khẩu mà đồng âm. Ở trong cái tiếng Hán gọi là dị khẩu đồng âm. Dị khẩu tức là khác miệng, đồng âm nhưng mà đồng lời. Ở đây ai cũng khác miệng, nhưng mà khi đi vào buổi lễ là mình đồng một âm với nhau. Cho nên tiếng âm Hán gọi là dị khẩu đồng âm. Có vị đã dịch là khác miệng mà đồng lời. Cho nên cái bài khi mà chúng ta phục nguyện cũng vậy. Thỉnh thoảng trong cái bài phục nguyện này, tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm xưng dương Phật hiệu. Tức là chúng con là những người đã đến trước Phật đài, khác miệng mà đồng lời, dị khẩu đồng âm xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chân thừa pháp bảo, bối diệp tôn kinh. Thí dụ vậy đó. Chứ mình tụng mình mà dị khẩu mà dị lời nữa, tức là nó không có hòa nhịp. Đồng vọng những tiếng pháp âm sáng soi đưa tâm về nhà. Mình tụng xong một thời kinh là tự nhiên mình thấy rất là hạnh. Sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần nơi biển mộng. Đêm kinh chiều kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Sáng có đại hồng chung, chiều có giọng run thầy pháp ân. Hạnh phúc vậy thôi chứ muốn gì nữa. Thì mình làm câu đối nha. Con bữa thầy vô thầy nói hai anh em mình lên mà chọc nhau vậy chắc đại chúng khoái lắm em. Thật ra thầy xin thưa với đại chúng là ở trong chùa đó, một ngày mình có mấy thời kinh. Mà nếu mà mình tụng kinh á, mà mình đem cả cái trái tim mình ra mình tụng á, thì mỗi thời kinh là một thời thuyết pháp. Tại vì có thể là mình không có nói được bằng cái lời pháp, nhưng mình có một quyển kinh sẵn, mình thuyết pháp đó. Thí dụ như Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca, Ngài mới nói với Ngài Xá Lợi Phất như vậy. Bây giờ mình mở kinh ra cái mình đọc, mình trùng tuyên lại cái giáo pháp đó, mà để cho ai nghe? Có vướng. Dương là người còn sống nghe nè, phải không? Rồi người âm họ cũng nghe. Cho nên cuối cùng một bài phục nguyện mình nói là sao? Âm siêu dương thới. Mình nói tụng như thế nào mà kẻ mình cũng siêu, mà người dương thì thanh thới. Người dương nghe còn không thanh thới nổi thì sao nghe cho nổi. Mà gặp mấy người âm mà chưa bao giờ nghe kinh tụng đó, họ chả biết mình tụng cái gì. Cho nên tụng kinh á, đừng có tụng quá nhanh, cũng đừng quá chậm, tụng vừa. Và tùy theo bài kinh. Thí dụ như tụng sám thì mình tụng nó có âm, có ca, có kệ, để mà cái lời kinh đó nó thấm vào lòng người. Nhưng mà nếu tụng những bài câu thần chú thì mình tụng cho nó vừa chừng, đừng quá nhanh thì người khác tụng không được. Người ta tụng không được cái là bụp mà chạy theo mà giống như bắp rang nó nổ được tụng hết vậy đó. Ở đây đại chúng nào thuộc chú Đại Bi đa phần, rồi con số chưa thuộc, màn số chưa thuộc thì người ta chạy theo. Mình mới vừa thiên thủ thiên nhãn vô ngài vì làm đại để làm mọn răng na ra dạ dạ mô thì ra ta chạy theo sao kịp. Không, mình tụng vừa thôi, mình tụng vừa là tốt. Cho nên ở đây ví dụ như ngay cả buổi sáng hàng ngày tụng chú Lăng Nghiêm cũng vậy, cũng không có tụng quá nhanh, tụng vừa để đại chúng người ta có thể theo được. Mà nếu như mà đại chúng đi đến chùa mục đích là để tụng thời kinh mà rốt cuộc lên ngồi hết giờ đồng hồ rồi đi xuống, quý vị buồn không? Buồn chứ, mình buồn luôn lên tụng kinh mà rốt cuộc mình ngồi nghe thầy tụng không à. Có nhiều vị nói trời ơi nhìn cũng không kịp, nó lấy gì tụng. Nhìn chữ cũng chạy không kịp nữa làm sao tụng. Trên tụng vừa là tốt. Chơi cái bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có tên là Rước Tình Về Với Quê Hương, thầy Pháp Hòa đã xin phép được đổi lời là Đưa Nhau Về Bến Tâm Linh. Rồi bây giờ đó quý vị, ở đây quý vị sinh hoạt 10 ngày đó có những cái vui nhẹ nhẹ vậy đó ha. Rồi quý vị về thỉnh thoảng cái mình ngợi chữ như mình ngồi mình nhớ lại cái khóa tu, cái mình ngồi cười mình. Cái con nó trời đất, đi tu má như bà đi tu về sao thấy hình như hơi không bình thường. Ngày hôm qua đó có một em bé gái, nó khoảng chừng 7 tuổi thôi, dễ thương lắm. Nó viết cho Pháp Hòa một cái cạc. Ở trong này thì chỉ để cho Pháp Hòa mấy trái tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái tim. Và quý vị biết trong cái thiệp này viết cái gì không? Dear Thầy, I am hoping that you can let me be a nun, please. Tức là thưa Thầy, con hy vọng Thầy có thể cho con trở thành một sư cô. Và cái câu cuối cùng là xin vui lòng, please. Mà sợ Thầy không biết, còn vẽ cho Thầy ba cái khung, vẽ ba cái cửa sổ. Yes, no, maybe. Không bằng lòng và có thể. Rồi, chỉ vẽ xong rồi, chỉ mới đưa cho người anh. Hai anh em chạy lại Pháp Hòa đưa cái thiệp này. Xong người anh nó sợ Pháp Hòa coi ba chùm ba chán không thấy được ba cái cửa sổ. Người anh nói thầy nhớ answer nhé, tức là thầy nhớ trả lời ngàn này. Yes, no, với maybe. Thầy quý vị biết á, là nó có cái duyên, nó có cái duyên lành. Hồi trưa này Pháp Hòa cũng gặp các em nhỏ, các anh em thiếu niên trong chùa cũng vậy. Thì Pháp Hòa cũng nhắc các em vài việc, thì Pháp Hòa cũng khuyên các em. Thì hôm nay mình trở về chùa lần thứ 7 để mình gieo cái duyên. Bởi vì tất cả mọi sự việc nếu chúng ta không có để tâm mà tạo một cái duyên, rồi chúng ta tích duyên. Tới đầu tiên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tạo duyên, chúng ta phải tích duyên, phải không? Tích là chứa đó. Cho nên ai mà đi tu được 7 lần là chứa được 7 cái duyên rồi, phải không? Khi nào mà cái duyên đó nó thấm nhuần, chừng đó mình đi nó nhẹ nhàng, đi nó thanh thản, mà đi không có vướng bận. Nó tùy theo nghiệp, phải không? Thành thử ra đó, mình đi vào trong một cái đại chúng, mình tạo duyên với nhau, thì luôn luôn mình cũng tạo những cái thuận duyên cho nhau tu học. Cho quý vị thấy là quý thầy cũng vậy, cụ tổ cũng cố gắng hết sức của mình tạo cho đại chúng có một cái duyên tốt. Thí dụ như làm những cái gì mình có thể được, có thể làm được, ngoài cái chuyện lo ăn, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ ngơi, rồi thuốc men, thí dụ vậy. Tức là cũng đó là một hình thức gì? Trợ duyên. À, cái đó gọi là trợ duyên. Tất cả chúng ta đến đây, mình gieo cái duyên lành, nhưng mà chúng ta cần những người trợ duyên với nhau. Mà nếu chúng ta sống mà chúng ta không cần biết ai hết thì cái duyên nó thiếu. Cho nên chúng ta cần phải trợ duyên. Thí dụ như mình ngủ chung một phòng, mình thấy người kia ngủ say quá, chuông báo rồi mà vẫn chưa thức, thì mình thấy để nán nán một chút, mình cũng nên gọi cái người đó dậy. Đó, cái đó là gì? Duyên đó, tức là để cho người đó đừng có bị trễ thời công phu. Là thấy cái người kia thiếu thốn về cái mặt nào, mình có thể trợ duyên cho người đó. Cho nên quý vị thấy không, cái chữ gieo duyên đó không phải chỉ tới đây, tôi tới đây được là gọi là tôi gieo duyên đâu, chưa đủ. Rồi ngay cả 10 ngày này, từng ly, từng phút, từng giờ mình sống với nhau, mình cũng đều tạo duyên nữa. Tại vì cái duyên mà đến đây chỉ mới có một thôi. Rồi sao nữa? Mình có tạo duyên đi công phu không? Mình có tạo cái duyên để mình siêng năng cần mẫn nghe pháp để mở tâm tư không? Hay là mình chỉ tới đây rồi tới giờ sáng thời, chiều thời, rồi buổi trưa mình đi chỉ tỉnh? Thấy không? Cho nên đã nói là tạo cái duyên thì mình hết mức. Trừ trường hợp do bệnh duyên. Cũng duyên nữa thôi mà bệnh duyên. Quý vị thấy không? Chứ ở trong chùa cũng vậy. Tới cái ngày mà tụng giới, hỏi hôm nay là ngày đại chúng tụng giới, chúng tăng ở đây có ai có duyên sự gì? Trong nguyên văn gọi là có ai gửi dục không? Gửi dục có nghĩa là gửi cái sự thanh tịnh của họ. Thì có một vị khác giơ tay nói dạ, con là tỳ kheo gì đó, có nhận sự gửi dục của thầy đó, vì thầy ấy bị bệnh, bệnh duyên. Do bệnh duyên thầy ấy không đến dự lễ tụng giới được, nhưng thầy ấy nói rằng thầy ấy thanh tịnh. Trường hợp như vậy gọi là gửi dục. Thì gửi dục đây là gì? Gửi theo cái sự ý muốn của mình. Chúng tăng như thế nào con sẽ tùy hỷ như vậy. Thí dụ vào một buổi họp, Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nhắn tôi không đến họp được, nhưng đại chúng quyết định như thế nào là tôi đi theo đại chúng. Vì vậy cho nên mình đến đây, mình tu trong 10 ngày này, từng chút đều là tạo duyên hết, đều là gieo duyên hết. Không phải chỉ ngay cái giờ phút ba cái nhá kéo nhận cái pháp y. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi nóng quá thì cũng khó tiếp nhận, cho nên phải mở quạt đó. Cái quạt đó là trợ duyên cho mình dễ chịu để mình tiếp nhận giáo pháp. Mình ăn món ăn đó hoài ngán quá, thay đổi món khác để cho mình đủ cái phương tiện gọi là trong cái vấn đề ẩm thực để mình có thể mình tu được. Cho nên một cái người mà đi mà giám niệm đó, trong chùa nếu mà kỹ người ta có một cái vị giám niệm, tới giờ rồi là nhắc đại chúng đi nghỉ ngơi, ai mà ồn quá thì nhắc nhở bớt ồn, người kia đi trễ mình nhắc nhở chị ơi anh ơi tới giờ rồi. Cái chữ chị ơi anh ơi lúc này nó không phải là chị ơi anh ơi theo cái kiểu đời nữa, mà huynh ơi, sư tỷ ơi, sư muội ơi. Tại vì bây giờ mình đi tu rồi, mình vô chùa là mình là huynh đệ với nhau. Mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Mỗi người mỗi thành phố mỗi tiểu bang, mình đến vô đây rồi, trong giờ phút này mình là con một nhà. Mình nhận Đức Thích Ca làm cha lành, hay mình nhận Đức mình có thà làm cha lành. Cho nên rồi mình trợ duyên cho nhau tu. Pháp Hòa có viết cái bài hát gọi là trợ duyên, lấy cái bài gì, cái bài đó tên gì, cái bài cũ hồi xưa ở ngoài đó là tên là Duyên Kiếp Cầm Ca hả, phải không? Duyên kiếp, chỉ là duyên kiếp thôi. Duyên kiếp. Thì trong đó có một câu, cái người kia hỏi cái người nọ, anh ơi nếu buồn ta phải làm sao? Tim em thắt chặt bấy lâu buồn hoài, rồi vì hiềm hận chẳng muốn nhìn ai, suốt ngày em chỉ nhăn nhíu đôi mày. Người kia nói lên cái đau khổ của người nọ. Thì người kia mới nhắc nhở: em ơi nhớ thở nhớ cười thật tươi, dáng em lúc cười thấy bao hiền hòa. Buồn hoài làm gì xấu lắm người ơi, em thở em cười mắt em rạng ngời. Tức là mình trợ duyên với nhau đó. Cho nên không phải chỉ trợ duyên ở trong chùa, mà đi về nhà mình cũng trợ duyên. Quý vị ở đây là đại chúng, đây là thế nào bảo đảm năm nào cũng ghi giấy lên cầu an phải không? Ai cũng ghi tên lên nhờ thầy cầu an. Thầy mà cầu cho mình an đó chỉ là trợ duyên một phần thôi. Rồi mình về nhà mình phải trợ nhau an nữa chứ. Chứ đem giấy lên chùa nhờ thầy cầu mà về nhà mình không có giúp cho nhau an thì thầy cầu sao nói? Có phải không? Cho nên lên chùa gửi giấy cầu an được, không sao hết. Quý thầy trợ cho ông thần. Nhưng mà về nhà mình sống với nhau, mình phải trợ cho nhau an nữa. Ngày xưa thời nhà Minh á, có bốn vị thánh tăng, người ta gọi là Đại Minh Tứ Đại Thánh Tăng. Đó là Ngài Liên Trì, Ngài Hám Sơn, Ngài Ngẫu Ích, Ngài Tử Bá. Thì Ngài Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tông Tịnh Độ. Ngài là một thiền sư, nhưng mà tu pháp môn niệm Phật vãng sanh. Ngài viết rất nhiều sách. Mà quý vị nào mà tụng sám nhiều đó, là quý vị sẽ tụng một cái bài sám nè: Châu Hoằng Thầy Hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ tùa đương, lạc ban giáo chủ Pháp Vương Di Đà. Mở đầu cái bài sám bằng bốn câu đó. Thì Ngài Liên Trì Ngài còn có một hiệu khác là Châu Hoằng. Cho nên cái bài đó mới là Châu Hoằng Thầy Hiệu Liên Trì. Ngài viết rất nhiều sách, mà cái bộ mà nổi tiếng nhất là A Di Đà Sớ Sao. Cái bộ sách đó đã được một vị cao tăng Việt Nam chúng ta, đó là Ngài Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài đã dịch cái bộ A Di Đà Sớ Sao ra bằng tiếng Việt. Mà quý vị tưởng tượng cái bản kinh Di Đà nó mỏng dánh phải không? Vậy mà Ngài Châu Hoằng khi mà Ngài chú giải lên cả cuốn vậy nè, mà chữ ri 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 ri. Ai chưa đọc cái cuốn đó có thể muốn biết kinh Di Đà, giải rất kỹ. Thì Ngài Liên Trì là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ở Trung Hoa đó tổng cộng có 13 vị, mà vị tổ Liên Trì là vị thứ 8. Chúng ta gọi là Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư. Ngài còn có một biệt hiệu nữa, Ngài còn có một hiệu nữa là Ngài Vân Thê. Tại vì Ngài ở chùa Vân Thê, cho nên thường có khi chúng ta đọc sách thì chúng ta sẽ thấy rằng nói cái hiệu của Ngài là Hòa Thượng Vân Thê, nhưng mà lấy tên chùa để gọi đó. Vân Thê là tên chùa. Thì quý vị đọc sách quý vị thấy Châu Hoằng cũng Ngài, mà Liên Trì cũng Ngài, mà Vân Thê cũng Ngài. Ngài là người đã khai sáng ra cái hồ phóng sanh. Bây giờ các chùa Việt Nam mình hay bên Trung Hoa, trước cửa chùa hay có một cái hồ phóng sanh đó. Thì cái người mà có cái sáng kiến này đó là Ngài Liên Trì. Liên Trì là gì? Liên Trì là ao sen. Cho nên thầy viện chủ khi mà thầy xây nhà dưỡng lão đó, thầy đặt cái hội là hội Liên Trì, hội Liên Trì cho người già. Và mình đã dịch ra tiếng Anh là Lotus Pond, hồ sen. Cho bây giờ đó, ở trước cửa chùa của các chùa mà ta hay để phóng sanh đó, thì có khi người ta để là Liên Trì, ao sen. Và ao sen đó thì trồng sen, là ai muốn phóng sanh thì mang cá, mang rùa, mang con gì đó tới phóng sanh. để cho những con đó ở hàng ngày, nó được ở đó không có ai giết chóc gì nó, rồi hàng ngày được nghe kinh, mong rằng một cái kiếp nào đó nó hết cái kiếp nghiệp đó thì nó được tái sinh vào cõi lành. Đa số chùa nào cũng có cái ao liên trì hết. Cho mình kêu là ao liên trì là mình kêu dư rồi, tại vì trì là ao, phải không? Liên trì, nhưng mà tại người Việt thì hay nói để cho người ta dễ hiểu thì mình kêu là ao liên trì. Ai mà tụng trong cái bài sáng dược sư à, có cái ao à, có cái ao bát đức, thì ngài liên trì á, ngài có đưa ra 10 cái phẩm hạnh cho một người đệ tử Phật, 10 cái chất mà để trở thành nên một người tốt trong đạo, mà ngài gọi là đạo đức của người tu. Bây giờ mình có thể gọi là 10 cái này là 10 cái yếu tố, 10 cái duyên để mà trở thành một người đệ tử Phật, một người tu hành để có kết quả tốt. Bởi mình tạo duyên mà, nhớ không? Mình gieo duyên mà. Cho nên rồi cái duyên nào, duyên lành nào, duyên thiện nào mà có thể giúp đỡ cho cái con người tu học của mình thì mình phải học tập. Pháp Hòa xin trích ra đây 10 rồi đó mà ngài liên trì đã hướng dẫn. Ngài liên trì viết sách hay lắm, mà đến nỗi là thời của ngài á, người ta mạo danh của ngài, người ta viết xong rồi người ta lấy danh của ngài, ta in lên cuốn sách để nào trục lợi, tức là đem đi bán lấy hiệu của ngài. Mà đến nỗi ngài Hám Sơn á, ở đây quý vị biết ngài Hám Sơn chứ gì? Vị nào mà đọc cuốn sách tên là gọi là Đường Mây Trong Cõi Mộng đó thì sẽ hiểu được cái lịch sử của ngài Hám Sơn. Và Pháp Hòa có nói một cái bài gọi là Khuyến Thế Ca đó của ngài Hám Sơn. Thì ngài Hám Sơn là cùng thời với ngài Liên Trì. Thì ngài Hám Sơn nhỏ hơn ngài Liên Trì 14 tuổi. Ngài Hám Sơn nhỏ hơn ngài Liên Trì 14 tuổi. Và đây là cái lời mà ngài Hám Sơn khen ngài Liên Trì đây: tài của sư Liên Trì đủ để dùng sửa trị việc đời, sở ngộ của sư đủ để truyền tâm ấn, lời dạy đủ để khế cơ, giới hạnh đủ để hộ pháp, khí tiết đủ để khích lệ người đời, thanh quy đủ để cứu chỗ hư nát trong thiền môn. Ngài Hám Sơn khen ngài Liên Trì như vậy. Nếu mà nói về cái tài của ngài á, có thể trị nước. Nếu mà nói về cái sở chỗ ngộ của ngài á, ngài có thể truyền tâm ấn cho người khác. Nói về cái lời dạy của ngài đủ khế cơ, tức là bất cứ cơ duyên, mọi căn cơ nào ngài Liên Trì cũng có thể khế hợp được hết. Giới hạnh của ngài Liên Trì đủ để hộ trì chánh pháp. Khí tiết của ngài đủ để khích lệ cho người đời, tức là không có lui sụp. Cái khí tiết của ngài vững chãi. Mà những cái thanh quy của ngài đủ để cứu chữa những chỗ hư nát ở nơi không có hoàn hảo. Thì đây Pháp Hòa trích 10 cái điều mà ngài dạy. Ngài Liên Trì dạy rằng cái người đệ tử Phật, cái người tu hành là phải có cái thanh tố. Cái điều kiện thứ nhất là thanh tố. Thanh tố là gì? Thanh tố có nghĩa là thanh cao và giản dị. Cho nên này, mình nãy giờ mình đi vô chùa với cái bữa mà quý vị mà đi xuống phi trường đó, có nhiều vị hải quan lục soát. Nhưng mà nếu mà hải quan mà lục soát được thì chắc hải quan cũng tức cười. Tại vì mở ra cái vali không thấy có gì mà gọi là đồ quần áo để mà vacation hết. Toàn là một màu, hai màu chứ, màu nâu với màu lam. Thành thử ra mà quý vị mà để xớ rớ cái vali ở đâu mà lỡ ai mà động lòng mà chôm cái vali đó về chắc cũng thất vọng. À, tại vì đúng là hết thời. Dẹp nghề là được không? Tại vì mình sống làm sao? Mình thanh cao mà giản dị. Quý vị nhìn cái người tu, bây giờ mình chỉ còn thiếu cái đầu. Chứ bây giờ thử thời mình, nếu mà cạo cái đầu thì nhìn mình thật là giản dị, không có gì hết. Thấy không? Giản dị. Nhưng mà trong cái giản dị đó, nó toát ra cái gì? Nó toát ra được cái thanh cao. Ai mà đắp y mà thuần thục rồi đó, mình nhìn cái y đó, nó tỏ lộ một cái dáng vẻ hiền hòa, cái dáng vẻ của người tu. Nhưng mà cho dù mình đắp chưa có vững, chưa có giỏi, nhưng mà một khi trên người mình phủ lên cái pháp phục, tự nhiên nó khác liền. Cho nên đó, ngày xưa cổ đức cũng dạy chúng ta đó, chúng ta đi tu á, không phải vì chúng ta ham cái gì khác hơn là ham cái pháp phục. Năm cái điều kiện để trở thành một người tu đó, thì trong đó cái điều kiện một, cái điều kiện một trong năm điều kiện đó là gì? Là hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Bỏ đi cái hình tướng đẹp đẽ của thế gian chỉ vì thích cái pháp phục. Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Thích cái pháp phục. Thích cái pháp phục. Mà mình đắp y lên, mình cảm thấy mình sung sướng, mình không có muốn rời y, đó là mình còn tu được. Còn nếu mình đắp lên, mình thấy trời ơi trong cho rồi, cái này nó lượm thượm quá là thôi rồi. Cái đó phải hát thêm câu là thôi rồi còn chi đâu em ơi. Bây giờ thật sự là chỉ còn lại chăng dư âm thôi. Tức là sao? Chỉ còn thật sự là mình chỉ còn có cái tướng, tướng xuất gia gieo duyên thôi, chứ thiệt sự tâm không có xuất gia. Vì xuất gia nó có bốn dạng xuất gia đó. Thân xuất gia, tâm xuất gia. Có những người thân thì xuất gia mà tâm không xuất gia. Có những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chẳng hạn như quý Phật tử mà chỉ tới đây giữ cái buổi tối thôi, quý vị là tâm xuất gia, tức là muốn lắm mà chưa làm được. Cho quý vị là những người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Còn quý vị mà nào mà được đắp cái pháp y lên đây rồi đó, gọi là gì? Thân tâm xuất gia. Còn nếu mình đắp lên mà mình cảm thấy trời ơi 5 ngày rồi hả, trời ơi 5 ngày rồi hả, có nghĩa là hả, còn 5 ngày nữa hả, khổ lắm. Thành thử cái đó là gì? Mình cái kiểu mà mình là ăn chay mà xót ruột mà đợi Phật ngủ đêm. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên đắp y lên là tâm mình phải cảm thấy sung sướng. Ngày nào còn thích pháp y là ngày đó còn ở trong đạo. Cho nên bây giờ mình là cái tướng của mình, đầu chưa tròn nhưng mà áo đã vuông 50% rồi đó. Người ta kêu đầu tròn áo vuông đó. Nhưng mà quý vị mà nhìn cho kỹ, quý vị có áo vuông, dù chỉ là cái áo tràng, ở phía sau nó có một tấm vải. Không tin nhìn phía sau cái áo tràng mình có cái tấm vải nối phía sau đó, áo đã áo vuông đó. Rồi mình mặc cái áo vạt hò, ở sau lưng mình cũng có một lớp mai vuông ngõ bên trong đó, đỏ áo vuông đó, luôn luôn nhắc mình đầu chưa có tròn nhưng ráng cho được áo phải vuông. Rồi để một ngày nào đó cơ duyên đầy đủ, mình thật sự là người đầu tròn áo vuông. Ý muốn nhắc nhở sống phải vuông tròn. Mặc áo là cái người đầu tròn áo vuông thì sống vuông tròn. Mà muốn vuông tròn được thì phải theo công thức của ngài Liên Trì Tịnh Độ Bát Tổ. Điều thứ nhất là phải thanh tốt, thanh tao mà giản dị. Có nhiều khi mình thấy một cái người đồng tu của mình đi rất là nhẹ nhàng, cái mình chưa làm được thì mình lại sao? Mình lại không thích, mình nói làm gián. Tức là mình có cái lỗi đó. Cái lỗi là mình thấy cái đẹp mà mình không học, mà mình còn nói người ta làm gián là làm sao? Phải không? Thành thử Ngài dạy mình, cái người, cái điều kiện đầu tiên là phải thanh tố, thanh cao mà giản dị. Thiệt sự ra Pháp Hòa biết đó, quý vị nào mà đi đến Đeo Diêu Duyên rồi ha, mà quý vị, mặc dù quý vị không có cạo đầu, không có phủi tóc, nhưng bảo đảm một điều là trong suốt mấy ngày nay quý vị rất giản dị ở trên cái mái tóc của mình. Ngày thường đó là mình xịt cái mình vuốt, mình xịt, mình vuốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà suốt cả 5 ngày nay rồi ha, bất quá là chỉ gọi đem theo cái máy sấy sấy cho nó khô để đừng nhức đầu. Nhưng mà đâu có ai gọi là chải chuốt cái mái tóc mình đâu, có phải không? Tức là quý vị cũng đang giản dị rồi đó. Mặc dù chưa dám cạo, nhưng mình cũng thực hiện được cái yếu tố của người tu là giản dị. Giản dị qua cái ăn, cái mặt, cái mái tóc của mình. Còn các anh thanh niên kia còn giản dị hơn nữa là xin thầy cho đi luôn. Sư bà Thể Quán làm cái bài thơ đó, soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Nói xong rồi khuyên mình, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công tìm cũng đến. Cho nên quý vị bơi trong Phật Pháp bao nhiêu năm rồi mà thấy vẫn còn sung sướng và cảm thích, đâu có tự mãn, đâu có mãn, phải không? Đi một năm, học được một năm, rồi sau một năm đó rồi vẫn tiếp tục bát quan trai giới, vẫn đi nghe Pháp hàng tuần. Đúng là biển Phật rộng mênh mang, cố công tìm cũng đến. Mà càng bơi càng hạnh phúc. Người ta tóc người ta dài, người ta đi trong gió, người ta tóc lưa thưa, người ta đi trong mưa. Tóc em dài em đi trong nắng, tép em ngắn em đi trong mưa. Tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Thật sự là mình thanh tao, thanh tố là đơn giản. Cho nên vị nào mà đơn giản được quý lắm. Mà nói như vậy không phải chỉ ở cái bề ngoài của mình, mà mình phải đơn giản cả cái gì? Cả từng câu chuyện hàng ngày nữa. Người ta nói cái gì đó, tập nghe cho nó đơn giản thôi. Mà mình nghĩ rằng mình là tài thông bát chúng, bát lãm quần thư, ai nói cái gì người ta nói một mình nghe tới 10 lần. Như vậy mình khổ không? Khổ lắm. Tại vì thí dụ như thế, chị ăn đi rồi đi tụng kinh, cái nghe vậy cái đó nó xiên xỏ tôi đó. Tại là sáng thấy tôi không sắp buồn rồi kêu tôi ăn đi rồi đi. Tức là mình tự mình làm cho mình cái phiền phức. Cho nên cái phiền não là gì? Phiền là buồn, não là rầu. Cả ngày buồn rầu kêu phiền não chứ có gì đâu. Cho nên mình phải thanh tố, không phải chỉ ở bề ngoài, mà thanh tố cả bên trong. Đơn giản. Cái điều thứ hai, thanh cao nhưng mà không làm dáng, mà phải cung kính. Cho nên điều kiện thứ hai mà Ngài Liên Trì hướng dẫn cho chúng ta là phải gì? Phải nghiêm chính. Thí dụ mình nói là mình phải thanh tố, tức là giản dị mà thanh cao. Nghe chữ thanh cao là mình nghĩ sao biết không? Là ngồi đâu mình phải ngồi xéo như không? Rồi mình cầm cái quạt, mình làm như mình là Thái Hậu Dương Văn Nga. Rồi cái mình đi tới đâu mình cũng ngước lên Rồi cái là mình cũng làm thơ. Mình thấy trăng, bữa nay 14 phải không? Bữa nay 14 có trăng nè. Lát mình ra hành lang chùa cái mình cầm cái quạt. sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung, chị đi vô đó đi trà. Đi vô đó đi trà xong rồi ra cái chị em mình cùng thưởng nguyệt. À, chị thấy trăng bữa nay không? À, ngày xưa lục tổ cũng dạy mình á, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Bắt đầu mình sổ nho chứ. Lục tổ nói là tất cả các kinh giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mình mượn cái câu đó để mình diễn đạt cái gì? Mình diễn đạt cái thanh tao của mình. Mình thấy tại thấy có trăng cho mình phải diễn đạt. Diễn đạt cái trăng, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tức là tất cả, ý tổ dạy là tất cả các pháp giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà mình lợi dụng cái chữ nguyệt là trăng, thấy bữa nay có trăng cái mình làm thơ. Rồi các bắt đầu mình lấy thơ thầy Pháp Hòa để mình đọc. Để chi biết không? Để cho có người vô report. Ô kìa ánh trăng dưới nước, long lanh trên áng mặt hồ, trẻ thơ nhô đùa, nô đùa nhau xuống, giật dành trăng sáng lô nhô. Mình nghe lớn ở đâu đó thầy Pháp Hòa đọc bài thơ đó ở trong một, rồi mình cũng viết xuống rồi mình cũng học. Nhờ đây ngài nói không, không phải vậy. Ngài mới quở cái câu là thanh tao nhưng không nghiêm chỉnh chỉ là cái thói cao ngạo của kẻ cuồng sĩ. Tức là mình làm, kêu là mình tỏ lộ. Không cần. Mình càng nghiêm chính là mình lại càng thanh, thanh cao. Cái hay là cái chỗ đó. Cái hay là cái chỗ, cái nghiêm chính nó lại là duyên giúp cho cái thanh cao, mà cái thanh cao lại trợ duyên cho cái nghiêm chính. Cho nên 10 cái này ngài đưa ra, cái này nó trợ cái kia nó trợ cái nọ. Cho nên chữ gieo duyên nó có mặt. Chữ duyên nó có mặt. Nhất định phải thu nhiếp thân miệng ý cho thanh tịnh thì mới có cơ hội thành tựu đạo nghiệp. Cho nên cái điều thứ năm mà khi ăn đó, mình thu nhỏ con người mình lại bằng cách, bằng cách nào? Bằng cách tự nhắc mình, vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên con thọ nhận thức ăn này. Tức là con nhận thức ăn này không phải vì thèm, vì bồi, gọi là làm cho cái thân này nó tươi đẹp mà nó như thế này thế kia, mà chỉ vì con muốn thành tựu cái đạo nghiệp. Ở trong trong chúng giới trẻ đó có một em nghe giảng đọc sách làm sao không biết, thì em mới nghĩ rằng phải khổ hạnh, cho nên em quyết định là em không ăn. Thì cái chuyện đó Pháp Hòa hay được. Thì bữa đó Pháp Hòa mới kêu em lại, Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói là em cần phải ăn uống cho đàng hoàng để em có sức khỏe em tu. Thì em mới trả lời với Pháp Hòa rằng thân này là giả mà, it's fake, giả mà mình phải làm gì chi. Pháp Hòa nói không, chính nó giả cho nên mình phải giữ. Nếu nó là thiệt giữ làm gì? Nó là thiệt thì khỏi giữ. Chính nó là giả cho nên em phải giữ. Giữ nó để mượn nó mà tu. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên á, mình nuôi thân để mượn thân mà tu. Hồi trưa này Pháp Hòa có đưa vài cái ví dụ cho các em. Thì Pháp Hòa mới đưa cho nó dễ hiểu và mới nói nè, các em thấy không? Phật có cái chấm ngay giữa nè. Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày nè. Rồi mình khi mình chắp tay mình chắp ngay đâu? Chắp ngay giữa, đâu có ai chắp giày. Mà cũng không ai chắp giày, mà cũng không ai đưa ra làm sao chắp. Chắp ngay giữa. Mình nói cho nó dễ hiểu thôi. Chắp tay là chắp ngay giữa, tượng trưng cho trung đạo. Nghiêm chính. Cái ý đó đó. Cho nên đó, mình nghiêm chính là bằng cách là mình thu nhiếp thân miệng ý của mình. Mà khi quý vị để ý cái người mà có thu nhiếp, tức là sao? Có để ý, có quan sát, có kiểm thúc thân miệng ý, thì tự nhiên người đó thanh tao không? Người đó thanh tố liền. Hay vậy. Cho nên hai cái này nó bổ sung được, phải không? Nó nuôi dưỡng cho nhau. Giống như ở nhà vậy đó, cha nghiêm thì mẹ phải mềm mỏng, luôn luôn là vậy. Cho nên là chúng ta thường gọi mẹ là từ mẫu, cha là nghiêm phụ. Cái điều thứ ba mà Ngài dạy là chúng ta phải tôn sư. Tôn sư trọng đạo đó. Bởi vì cái hành vi nghiêm chính là phải nhờ nương một bậc thầy. Nếu mà mình tu mà mình không có thầy là mình buông lung, mình giải đãi. Mình tu là mình phải có một người thiện tri thức, mà thiện tri thức đó cũng có thể là thầy. Ngoài những bằng hữu, vị thầy của mình là một người phải nói là cái người dẫn đường cho mình. Cho nên chúng ta tôn vị đó là thầy. Thế nào gọi là đệ tử? Đệ là gì? Sanh sau gọi đệ. Mình sanh sau cái người kia gọi là đệ. Thí dụ bây giờ ai đó sanh sau Pháp Hòa 2 năm thì người đó là đệ chứ gì? Em, chữ đệ nghĩa là em. Cho nên cái chữ đệ tử người ta phân tích sanh sau người gọi là đệ. Trí tuệ mình do người đó cho gọi là tử. Mình chẳng những mình sanh sau người đó mà trí hóa của mình, hiểu biết của mình do người đó giúp đỡ cho mình. Cho nên mình nhận mình là đệ tử, người đó là thầy của mình, sư phụ của mình. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự tôn kính sư trưởng. Người tu mà không có tôn kính sư trưởng thì không có được. Tại vì mai mốt á, mình lên làm sư trưởng, ai tôn kính mình? Rồi một ngày nào đó mình cũng lên làm thầy người ta, mà mình không có kính thầy thì làm sao người ta kính mình được? Vì vậy cho nên cái điều thứ ba là phải tôn sư. Nếu mà mình không có thầy thì không biết nghiêm chính chỗ nào. Thí dụ bây giờ đó, các chú tiểu vô chùa tu thì cái oai nghi căn bản là phải như thế này thế kia là ai chỉ? Cũng do thầy mình hướng dẫn. Quý vị, cái quyển luật Sa Di đó, cái quyển luật Sa Di đó mà chúng ta gọi là Sa Di luật nghi yếu giải đó, cũng do Ngài Liên Trì này soạn nè. Tại vì khi mở quyển, cái quyển luật đó ra đó, mà đọc ở trong đó thì nói rằng Bồ Tát giới hiệu Châu Hoằng ở chùa Vân Thế soạn. Như vậy thì cái quyển luật Sa Di cũng do Ngài Liên Trì soạn. Và ở trong đó Ngài rút tỉa kinh luật các nơi để Ngài gom lại, Ngài soạn lại để thành một quyển luật căn bản cho người Sa Di. Cái quyển luật đó là gối đầu giường cho Sa Di đó. Một vị Sa Di nào vào chùa tu là phải có quyển sách đó. 10 giới và 24 thiên oai nghi. Nếu mà không có cái đó thì làm sao mà có cái nghiêm chỉnh? Thí dụ ăn phải làm sao? Thí dụ ăn mà mình khua chén á, mình ke cái muỗng của mình múc cơm mà kêu tiếng là cũng không đúng, sửa lại. Rồi thường thường quý vị để ý ha, trong chùa nè, mỗi khi ăn cơm á, là mình có một đôi đũa, có một cái muỗng. Thì cái muỗng là để mình ăn, đôi đũa là để mình gấp thức ăn. Nếu mình vào chùa mình thấy người ta dọn cơm cho mình cái kiểu đó là mình phải biết cách ăn. Cách ăn của trong chùa là ăn bằng muỗng mà đũa thì để gấp. Tại sao vậy? Thứ nhất là để giữ cái vệ sinh chung, chùa khoa học phải không? Thứ hai đó là nếu mình ăn lỡ không hết, nó không có bị hư thức ăn. Cho nên là ở bên Đài Loan thì người ta không có dọn như vậy, mà người ta dọn hai đôi đũa một đôi gấp, một đôi ăn. Và mình đi vào những cái nhà hàng cũng vậy, phải không nè? Người ta cũng có cái muỗng, cái nĩa hay là cái đôi đũa gì đó. Mà lỡ mà họ dọn ra mà họ chưa có đưa mình thì mình nhớ hỏi cúng khoái đũa công cộng, để họ đưa ra mà mình gấp. Cho nên là ở trong chùa là dọn cơm là dọn như vậy. Những cái nghiêm túc như vậy, những cái oai nghi như vậy, từ đâu mà ra? Từ những vị thầy mà ra. Cho nên ngày hôm nay mình được cái phần nào đó của cuộc đời của mình thì biết là từ thầy của mình mà được. Giống như các chú hồi xưa mới về, cây chổi không biết cầm, đôi vớ không biết xếp, chén bát không biết rửa, thì Pháp Hòa phải từng bước chỉ vẽ đủ thứ hết. Đi học về lột cái vớ ra là kéo cái đôi vớ kiểu kiếm ngược á, là cái vớ nó đâu có nằm ra ngoài mà giặt, nó nằm bên trong, mà là đã vậy rồi còn nuôi cục vậy nè. Cục không, dục cái đôi vớ vô giặt xong đem ra còn nguyên cái nùi cát. Pháp Hòa không có dọn, có để yên đó. Để yên để chi? Để các chú về mình chỉ các chú thấy cái sai, mình nói cho nó rõ ràng. Nè, con lột vớ kiểu này, con dục vô giặt kiểu này, nó không sạch, nó hao nước mà mất công, thấy không? Thành thử mình phải lộn lại cho coi, cho nó đúng. Chứ còn mình làm hết thì mình chỉ nói, nó không có, nó không có hình ảnh thực, thực tế, trực tiếp. Cho nên những cái nghiêm chỉnh mà mình có được. Cho nên thường thường quý vị thấy mỗi lần quý vị đắp y, Pháp Hòa hay đi vòng vòng lắm. Không phải là để gọi là make fun, là chọc cho quý vị, không phải. Vì muốn chỉnh lại. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc là sửa cổ áo, sửa y, ví dụ vậy. Cho cái điều thứ ba là của một người tu mà Ngài Liên Trì dạy là tôn sư. Thôi mình hết giờ rồi, mình sẽ tiếp tục. Bác không sao nhưng mà nhiều người có sao. Thôi xin thưa đại chúng là mình ngưng ở đây, ngày mai mình tiếp tục. Để bác ở đâu? Tại nó nặng quá sao bưng. Rồi bà ở đây nó nhẹ. Không phải đâu, nó như thế này. Ở bên tịnh xá, tức là hệ phái khất sĩ đó, cái bình bát của người ta nó gấp 4, gấp 5 cái bình bát của mình. Cái bình bát nó to lắm. Quý vị có thấy bát của các sư đi khất thực nó to lắm. Nhưng mà ngày xưa đó là người ta kêu xớt bát là như thế này. Thí dụ bây giờ mỗi sư có một cái bát, ở trong này người ta mới múc cô mua trong này khoảng đâu chừng 3 chén đầy. Thì sau khi mà các sư cúng á, phải không? Mà bên truyền thống của khất sĩ thì không có bắt ấn bưng lên cúng như mình. Ta để ở đằng trước mặt vậy thôi. Rồi tới giờ cúng người ta chắp tay lại. Thấy không? Ta chắp tay ta nói cái bài tụng cúng cơm bên khất sĩ đó. Thấy không? Kính lại Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Ta tụng cái bài đó xong rồi, tụng xong rồi cái thì các sư mới dở thức ăn ra, rồi mới lấy đồ kho cái gì, những cái thức ăn đó cho vô cái bát, bắt đầu mới trộn lên hết. Trộn lên xong rồi ngoài nó có cái tô, các sư mới múc ra, ăn bao nhiêu thì chừa trong bát, còn dư bao nhiêu mình để ra ngoài để mình chia cho Phật tử lát nữa, ai có dùng thì dùng. Và khi mà dùng á, thì các sư để bát xuống rồi múc dùng, vì cái bát nó to. Quý hiểu không? Mà ngày xưa đó, một cái bình bát đó mà đi khất thực mà đem về là chia hai, chứ một người ăn sao hết. Các sư là một người đi, thí dụ chùa có 10 người thì 5 người hôm nay đi, rồi 5 người đó ở nhà coi chùa, rồi về mới chia cái đó ra làm hai, rồi ngày mai 5 này vị này ở nhà, 5 vị khác đi. Rồi ví dụ như là người ta bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân là hành đạo chớ lạm dùng gì đó, Thì những cái đó là cái pháp lục hòa, giống như mình tụng ở trong chùa mình tụng vậy đó. Tam đức lục vị cúng Phật cặp tăng, nhưng mà thay vì mình tụng theo bên Bắc Tông mình tụng vậy. Bên khất sĩ thì người ta tới giờ ăn rồi, người ta ôm bát vô trong, là hai tay cầm cái bát như này và ta đọc: ba cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, thỏ miệng thích tình tham quay bỏ, nuôi thân hành đạo chớ làm dùng. Vậy đó, thấy không? Rồi cái bắt đầu cái cuối cùng là: kính lại Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lại cửa ngoài sĩ đường chư Tăng giải thoát. Gì đó, vân vân. Kinh khất sĩ gì cũng cá bụng quá. Thì Pháp Hòa nói vậy để cho quý vị biết là bên kia là cái hệ phái gọi hệ phái khất sĩ, hiểu không? Thì bên khất sĩ có cái cách dùng cơm của khất sĩ. Bên bên Bắc Tông, tức là truyền thống này đó, Bắc Tông thì cũng có cái cách. Mà ngay cả Bắc Tông giữa người Hoa với người Việt nó cũng có một chút khác rồi. Thí dụ như là người Việt là mình bắt ấn này rồi mình để cái bát cơm mình lên mình cúng. Nhưng mà bên người Hoàng Thoát vậy nè, ta để là cái phải không? Ta để ba ngón ngay cái chén cơm ta cúng. Mà trong truyền thống của người Hoa là không có cúng súc sanh. Cái chén nước nhỏ rồi múc mấy hột gạo rồi cho thị giả cúng, mà ta cúng ngay cái thời cúng ngọ. Thí dụ như cúng ngọ xong rồi á, là ở trong cái chánh điện á, người ta có hai cái cây. Một cây như cây dao với cái bàn tay khiều cơm đó, thì người ta mới xin Phật á, cúng ngọ rồi ta xin, ta lấy hai cây, chứ ta không lấy muỗng, lấy đũa gấp đâu. Nó có hai cái pháp khí trên chánh điện á, có cái ống ta để sẵn trên chánh điện, ta mới lấy cái ống đó ra rồi ta xin một miếng cơm trên cái chén cơm của Phật. Thì trong khi mà đại chúng đằng này đang tụng cúng thì cái vị kia mới cầm cái miếng cơm gì ra tới ngoài cửa cúng súc sanh liền ngay đó luôn. Không, thành thử ra ở chùa mình cũng vậy. Thí dụ như là ngày thường không có sanh mà cúng ngọ rồi thì mình cũng có thể làm được cái việc đó, tức là mình xin miếng cơm cúng Phật, mình cúng súc sanh. Súc là gì? Súc là cho ra, sanh là sự sống. Cúng súc sanh tức là cho những loài khác một sự sống. Những loài đó là ai? Là quỷ thần nơi khoáng giả, mẹ con quỷ la sát, là chim đại bàng cánh vàng, vân vân. Còn cái truyền thống người Việt là mình cúng súc sanh trong cái bữa quả đường, trong cái bữa quả đường. Còn ở bên người Hoa thì người ta không có súc sanh trong khi quả đường, mà súc sanh mỗi buổi cúng ngọ cho Phật. Vậy được ha? Rồi thôi bây giờ xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày mai là ngày rằm, và nhân đại chúng các nơi vân tập về đây để tham dự khóa tu gieo duyên này, và đặc biệt là ngày mai cũng đúng ngày ngày rằm, cho nên ngày mai buổi sáng mình sẽ có một chương trình đặc biệt, đó là sau giờ ngồi thiền chúng ta sẽ làm lễ cung nghinh xá lợi xuống để cho đại chúng được chiêm ngưỡng. Quý vị thấy ở trên tượng Phật đó có cái bảo tháp đó, thì trong đó có 8 viên xá lợi. Thì ngày mai sáng Pháp Hòa sau khi chúng ta đảnh lễ xong, trì chú đại bi rồi xong rồi, thì Pháp Hòa sẽ lên thỉnh xuống để cho quý vị chiêm ngưỡng để gieo duyên. Đây cũng gieo duyên nữa đó nha. Không, mình gieo cái duyên là mình gieo cái duyên lành, mình được gặp xá lợi của Phật. Thì trong kinh dạy rằng nếu mà chúng ta sanh sau Phật rất lâu, mà nếu mà mình được cái duyên phước, mình còn thấy được xá lợi của Phật, thì đó là cái phước báo của mình. Thì ngày mai khi mà thỉnh xá lợi xuống, quý vị lợi chiêm ngưỡng, thì tự mình nói lên cái tâm nguyện của mình, để mà mình dĩ nhiên đã gieo, có là mình khởi phát lên cái tâm nguyện của mình. Thì ngày mai sáng mình sẽ thỉnh xuống để cho đại chúng được chiêm ngưỡng 6 giờ sáng ngày mai. Tại vì xá lợi này thì do thầy viện chủ mang từ ở trại tị nạn qua. Khi mà thầy đi thầy có mang được một viên. Và sau đó thì thầy cũng được vài vị cúng dường. Và có một lần Pháp Hòa đi xa thì đến gặp một thầy, một vị này, thì gia đình của cái vị đó có được một viên xá lợi thờ mà 30 năm nay không bao giờ mở ra. Thì tình cờ cái vị thầy này mới đi về Việt Nam thăm gia đình và lau chùi bàn thờ, thì thấy có một cái tháp để trên bàn thờ, thì thầy này tò mò mới đem xuống. Thì mới hỏi gia đình thì cha mẹ mới nói rằng cái đó là một viên xá lợi mà mấy chục năm rồi để thờ chứ không bao giờ mở ra. Thì thầy cũng tò mò, thầy mở ra thì trong đó có khoảng 40-50 viên ở trong cái hộp đó. Tại vì xá lợi theo truyền thuyết đó là xá lợi có thể sanh ra, quý vị không, có thể sanh ra. Thì vị này mới mang hết những cái viên sanh ra đó đi qua bên này. Thì do một cái cơ duyên thì Pháp Hòa được cái vị đó tặng lại. Thật ra thì vị đó tặng cho một vị khác, rồi vị khác thấy giờ mà không có chỗ để mà thờ đó thì thôi đưa cho Pháp Hòa để đưa về đây thờ luôn. Thành thử ra thầy viện chủ có đem một viên qua. Rồi sau đó thì có một lần mình đã tổ chức chiêm bái xá lợi mà mình thỉnh nhiều vị về đó, thì sau đó cái vị đó cũng cúng lại cho 2-3 viên gì đó, rồi sau đó cũng mang về thêm mấy viên. Và ngày mai đó Pháp Hòa sẽ thỉnh luôn cái viên của ngày Mục Kiền Liên mà thầy thờ trong phòng thầy á. Thì quý vị xem cái viên của ngài A La Hán Mục Kiền Liên là màu nâu, viên của ngài Mục Kiền Liên là màu nâu. Chắc ở đây đa phần chưa được thấy viên đó vì lâu nay thầy để trong phòng thầy thờ. Thì hồi chưa Pháp Hòa có xin phép thầy, thầy nói được cái duyên tốt thì thôi thỉnh xuống cho đại chúng được chiêm ngưỡng. Thì ngày mai quý vị nên phát tâm lễ Phật và cầu nguyện để chiêm ngưỡng xá lợi. Thì Pháp Hòa thấy đặc biệt cái năm này đó nó có nhiều cái duyên tốt. Thứ nhất á, là đại chúng đi dự tu đông. Thứ hai là người trẻ cũng đông. Thứ ba là mình lại có thêm tu viện Tây Thiên. Rồi mình lại có lễ truyền giới Sa Di cho các chú. Rồi mình lại được chiêm bái xá lợi. Mà con số 7 là con số tốt trong đạo. Làm gì mà tốt ta cũng đều nói là con số 7 hết. Thì theo bên Ấn Độ người ta tin tưởng con số 7 là con số kiết tường. Mà số 7 còn tượng trưng cho tất cả các pháp đều được 7 yếu tố mà hình thành. Thì hôm nay không? Tất cả các yếu tố đó có mặt. Con số 7 còn tượng trưng cho thất chúng đệ tử, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ. Cho nên Đức Phật đi trên 7 đó hoa sen tượng trưng cho 7 nhóm đệ tử của Phật. Vậy là đại chúng phải đi ngủ sớm, dưỡng tinh thần để ngày mai mình chiêm bái xá lợi. A Di Đà Phật.